Hồi 78. Tư vị tử vong. Tiêu Thạch kêu lên thất thanh: "Tại sao các hạ làm thế?" Thiết Sơn đạo trưởng loạng choạng lùi lại, bật cười ghê rợn: "Các vị đã thấy rồi, Lưu Hương đã thấy rồi, lão phu không còn ngăn chặn ai giết ai, lão phu bất lực ngăn trở cuộc tàn sát." Liễu Vô Mi biến sắc mặt trắng nhợt, thừa người như một hình gỗ. Thiết Sơn đạo trưởng rít lên: "Ngươi còn chờ gì nữa mà không giết hắn? Ngươi còn chờ gì nữa chứ?" Liễu Vô Mi sụp lại lão, Lý Ngọc Hàm cũng sụp lại luôn, cả hai cùng thốt: "Đa tạ tiền bối." Tiểu Phi thở dài, nhếch nụ cười khổ: "Có một người đối xử với tại hạ như Thiết Sơn đạo trưởng thì bốn tiếng đạo nghĩa giang hồ mới không còn là chiêu bài lừa khách võ lâm. Tại hạ có chết cũng không oan ức. Bất quá tại hạ hãy còn thắc mắc, chẳng hiểu tại sao các vị lại muốn giết tại hạ. Thắc mắc chung quy vẫn không giải đáp được, bởi dù có hỏi tại hạ cũng chẳng nghe ai giải đáp. Cho nên tại hạ cần thấy rõ, mình sẽ thành con quỷ hồ đồ, chết mà chẳng biết tại sao mình phải chết." Mũi kiếm của Liễu Vô Mi cuối cùng cũng đâm vào ngực Tiểu Phi. Tiểu Phi cảm giác mũi kiếm xuyên qua da thịt, chứ chẳng rõ tại sao chàng không mảy may sợ, mà chàng cũng chẳng nghe đau. Bất quá chàng cảm thấy cái gì lành lạnh đâm thủng da thịt của chàng, và chàng cũng chẳng rõ tại sao, đúng trong lúc mũi kiếm xuyên qua da thịt chàng, thần hồn chàng phiêu phượng đến tận phương xa, đến một vùng đất Bắc. Nơi đó có tuyết phủ bao la. Chàng nhớ lại thuở ấu thơ, chàng cùng Hồ Tiết Hoa đùa giỡn trên lớp tuyết đó, cả hai không nghe lạnh lăn tròn những quả cầu. Có khi Hồ Tiết Hoa lấy tuyết vỏ viên nhét vào ngực chàng, tuyết rơi vãi ra cổ, ra vai, chảy dài xuống ngực. Chính cái cảm giác của ngày xưa đó, giờ đây chàng nghe nó trở về trên người chàng, cùng với mũi kiếm của Liễu Vô Mi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy dần dợn khi niềm lạnh từ miệng đột ngột nó qua cổ xuống ngực thực quản như thế. Song chàng lại thích thú với niềm lạnh đó, một niềm lạnh có vẻ tàn khốc phần nào, rồi tự giải thoát phảng phất hiện lên. Khi cảm thấy mình được giải thoát rồi, mình không còn sợ hãi nữa. Sợ có là gì đáng sợ đâu, cái sợ chỉ có nghĩa là khi nào mình nghĩ quá nhiều nơi đó, giả như mình cứ lờ đi thì nó chẳng làm cho mình phải giận và đâm ra xem thường những nguy hiểm, bởi nguy hiểm là một phương tiện giúp cho mình giải thoát kia mà. Nếu chẳng có sự nguy hiểm thì làm sao hồn lìa khỏi xác, làm sao mình tiến bước phăng phăng trên con đường giải thoát. Người đời sợ cái chết là vì họ chẳng biết được cái chết che giấu những bí mật gì. Họ chẳng biết, họ lại tưởng tượng, họ tưởng tượng ra nhiều hình thái, nhiều sự việc bên sau cái chết. Họ không nắm được cái thực chất của điều do tưởng tượng tạo nên, rồi họ lại sợ. Có lẽ Tiểu Phi cũng sợ như họ, nhưng trước kia là như vậy, chứ hiện giờ cái chết đã ở trước mắt chàng. Cái chết đến với chàng chẳng biết bao nhiêu lần, hiện ra trước mắt chàng dưới nhiều hình thức, nhiều màu sắc. Cái chết đến với chàng nhiều lần quá, cho đến lần này, cái chết không hề làm tiêu tan niềm tự tin nơi chàng. Nhưng trong những lần trước, chàng còn khí lực để tìm cách ứng phó, hoặc giả biết đâu có một người nào đó xuất hiện đúng lúc giải cứu chàng thoát mạng. Lần này chàng hoàn toàn bất lực, và chàng cũng hoàn toàn mất tin tưởng là có người đến cứu chàng. Không, không một ai có thể cứu chàng trong trường hợp này. Cái chết đã bao lần đến trước mắt chàng, song chàng xem rất cách xa chàng, có thể chẳng bao giờ sắp lại gần hơn, xâm nhập vào người chàng. Nhưng lần này thì cái chết tiếp cận gần lắm rồi, chàng không còn hy vọng nữa. Còn, còn chứ, chàng còn một hy vọng cuối cùng là Hồ Thiết Hoa đưa được bọn Tô Dung Dung thoát khỏi nơi này. Nếu chàng biết hiện giờ Hồ Thiết Hoa xa lưới thì chàng làm gì an tâm tiếp đón cái chết. Chàng còn tưởng nghĩ đến nhiều sự việc khác nữa, mà cũng chẳng hiểu tại sao trong khoảng thời gian rất ngắn, chừng một thoáng mắt thôi, lại đủ cho chàng bước một bước từ cái sống sang cái chết. Chàng lại tưởng nghĩ được rất nhiều việc như thế. Chàng nghe như cảm giác lạnh không đi sâu vào da thịt, vật gây nên cảm giác đó dừng lại đứng ngay ngực và xúc giác dừng lại đó, không rời, không lệch một ly. Xúc giác di mũi kiếm chạm ra, mũi kiếm dừng lại. Động tính hiếu kỳ, chàng nhìn thoáng qua Liễu Vô Mi, chàng bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn trừng trừng thẳng vào mặt chàng. Trên gương mặt đẹp trắng nhợt, phảng phất vẻ thê lương lẫn niềm luyến tiếc. Lý Ngọc Hàm đặng hắng mấy tiếng thốt: "Lưu Hương huynh, thực ra thì bọn tại hạ có lỗi với huynh đài rất nhiều, mong huynh đài lượng xét, tha thứ cho bọn tại hạ vậy." Tiểu Phi cơ hồ bật cười, song chàng kiềm hãm được tiếng cười. Chàng thầm nghĩ, kẻ giết người yêu cầu người bị giết tha thứ. Chàng cho rằng câu nói đó thú vị quá chừng. Rồi Liễu Vô Mi thở dài tiếp: "Chúng tôi nào muốn sát hại Lưu Hương huynh, song sự bất đắc dĩ đành phải thế thôi." Nàng thở dài mấy tiếng, đoạn nhắm mắt lại. Tiểu Phi biết rõ, nàng nhắm mắt, cho tay đưa tới, tay đưa tới, mắt không trông thấy, mắt không trông thấy, lòng bớt đau. Bỗng có tiếng rắc rắc vang lên, như một chiếc bàn ngã đổ, bình trà rơi, chén trà rơi. Rồi một người gọi to: "Dừng tay!" Trong phút giây này, ai đến cứu chàng? Tiểu Phi không hiểu nổi. Gian phòng tinh khiết, trang nhã, có lắm màn the, có hoa, hoa trong phòng, hoa ngoài phòng, một mùi thơm thoang thoảng trong không khí, chừng như là một khuê phòng. Nhưng trong con mắt của Hồ Thiết Hoa, dù thế nào cũng chỉ là một phòng giam. Bình cô nương cứ đi tới đi lui trong phòng, dáng đi của nàng rất đẹp. Gia dĩ nàng vận áo rất mỏng, trông thấu cả màu và hoa áo lót, nên nàng có vẻ hấp dẫn lạ lùng. Được nhìn mãn nhãn một thiếu nữ lượn qua lượn lại trước mặt, nam nhân nào không cho là mình có diễm phúc nhất trần đời. Nhưng Hồ Thiết Hoa không thấy thoải mái chút nào. Y cũng nhìn nàng, song nhìn để mơ ước. Giá mà y tát được mấy cái tát vào mặt nàng thì sung sướng cho y biết bao. Tát vào má, rồi đấm cho nàng gãy mấy cái răng luôn, cho cái xinh xinh nó méo mó, cho quay hàm lệch đi thì y hả dạ biết mấy. Cho nàng chừa bỏ cái tính lừa người, cho nàng đừng bao giờ nói năng xảo trá nữa. Rất tiếc, y bị trói, dây trói lại bằng da trâu. Y cũng nói ngoa, nào ai tát vào mặt, đấm vào miệng y đâu. Người ta đấm, tát được, xong không làm. Thế là phúc cho y rồi, tại sao y không đấm được, không tát được, lại mơ làm. Bình cô nương cứ đi, đi tới đi lui mãi. Cuối cùng, Hồ Thiết Hoa không chịu nổi kiểu cách của nàng, cao giọng hỏi: "Bàn chân cũng ngứa lắm hay sao? Hay là bàn tọa có ghẻ mà không ngồi được?" Bình cô nương bước đến trước mặt y, ngồi xuống. Hồ Thiết Hoa không tưởng tượng là nàng ngoan ngoãn như vậy, thoáng giật mình. Y càng cao giọng: "Tại hạ có phải là chồng cô nương đâu, sao cô nương chịu nghe lời dễ dàng vậy?" Bình cô nương không giận, trái lại còn cười tươi: "Ngươi cho rằng mình sắp chết nên quát tháo cho hả phải không? Thực ra ngươi không nên bực tức, bởi chúng ta không thể giết ngươi." Hồ Thiết Hoa chớp mắt: "Đã không thể giết, sao lại không tha?" Bình cô nương điềm nhiên: "Chờ Lưu Hương chết rồi, bọn ta sẽ tha ngươi." Hồ Thiết Hoa cau mày. Bình cô nương cười nhẹ tiếp: "Tha, chẳng những một mình ngươi, mà luôn cả bốn vị cô nương kia, tha một lượt, đủ năm người. Cho nên bây giờ, ngươi nên cầu trời khấn Phật, cho Lưu Hương mau chết đi, hắn chết sớm, bọn ngươi được tự do sớm." Hồ Thiết Hoa cười lạnh: "Nếu thế, tại hạ xin lưu lại đây, ăn vạ muôn đời." Bình cô nương kêu lên: "A!" Hồ Thiết Hoa trừng mắt hét: "Cho cô nương biết, Lưu Hương sống mãi, Lưu Hương vĩnh viễn sống, chẳng bao giờ chết. Nếu ngay bây giờ cô nương buông tha tại hạ, đó là cô nương thông minh đấy. Nếu không, khi hắn đến đây rồi thì..." Ha ha, ha ha, y bật cười vang. Bình cô nương cũng cười vang: "Úi, trời ơi, tôi sợ quá đi. Trời ơi." Nàng tiếp: "Ngươi dọa ta, ta phải chết khiếp bây giờ đấy." Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào: "Bình cô nương!" Bình cô nương gọi lại: "Vào đây. Ngươi gặp phu nhân thiếu trang chủ rồi phải không? Thiếu phu nhân phân phó gì ta?" Đồng tử áo xanh tóc chấm vai bước vào, nghiêng mình. Phu nhân thiếu trang chủ chỉ cười, chứ không nói gì cả. Bình cô nương liếc sang Hồ Thiết Hoa, rồi hỏi: Ngươi có thấy Lưu Hương đạo soái chứ? Thanh Y Đồng Tử mỉm cười. Có thấy chứ, y đúng là một nam nhân có khí phách, có oai phong, có đủ tư cách một con người đáng kính, hơn vị này nhiều, hơn nhiều, kể cả thông minh cũng hơn luôn. Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng. Tiểu tử biết cái quái gì? Bình cô nương cười lớn. Đồng Tử tiếp. Tôi từng nghe nhiều người cho rằng Lưu Hương chỉ là một kẻ tầm thường, bất quá có dung mạo một chút thôi, thực ra thì y cũng chẳng có tài gì, bị thiếu chủ nhân đạp một đạp phải nằm dài không phương cử động. Hổ Thiết Hoa nổi giận. Ngươi bị quỷ hớp hồn rồi phải không? Đồng Tử cười hì hì. Nếu đại hiệp cho là tôi bịa chuyện thì đừng tin là hơn. Bình cô nương cũng cười. Bởi lẽ tiểu tử ngu dại chẳng hiểu gì, cho nên những gì hắn nói phải là sự thật. Hổ Thiết Hoa nghiến răng lặng người một lúc, cuối cùng thốt. Tuy ta không tin, song đang lúc vô sự, chẳng biết làm gì có thể nghe chuyện láo, giải khuây cũng được lắm. Ngươi cứ nói đi, ta nghe. Đồng Tử vẫn cười. Đại hiệp vô sự, nhưng tôi lại hữu sự. Đại hiệp nhàn, tôi lại bận. Tôi đâu có thể nói gì cho đại hiệp nghe giải khuây. Hổ Thiết Hoa vừa nóng nảy, vừa tức uất. Song nóng nảy tức uất để làm gì? Đồng Tử bước ra ngoài, đúng là một sự khiêu khích rõ rệt. Một lúc lâu, hắn lại xuất hiện nơi khung cửa. Hắn nhìn Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Giả như đại hiệp muốn biết bằng hữu của mình như thế nào thì tôi có cách. Hổ Thiết Hoa buột miệng hỏi. Cách gì? Đồng Tử điềm nhiên. Nếu đại hiệp bằng lòng trao cho tôi một vật, tôi cao hứng rồi có thể nói cho nghe. Hổ Thiết Hoa trố mắt. Vật gì? Đồng Tử mỉm cười. Vật gì tôi cũng không thích, chỉ thích chiếc hộp do đại hiệp cất giữ. Chiếc hộp ám khí? Hổ Thiết Hoa bĩu môi. Quả thật Liễu Vô Mi không thể quên được vật đó. Tại sao nàng không đích thân đến mà lấy? Đồng Tử đáp. Cần gì thiếu phu nhân phải đích thân đến đây? Giả như tôi muốn lấy hết y phục của đại hiệp để cho đại hiệp trần chuồng cũng còn được. Đại hiệp chỉ còn cách dương mắt ếch mà nhìn, chứ làm gì được ai? Hổ Thiết Hoa trừng mắt quát. Ngươi dám? Đồng Tử cười nhẹ. Ai làm gì được tôi mà không dám? Chẳng qua do quy củ trong Lý gia, không ai được tùy tiện lấy gì của ai, trừ có sự cam tâm tình nguyện. Bình cô nương cũng cười tiếp nối. Người yên chí, Hồ đại hiệp từ bao giờ cũng khẳng khái lắm, khi nào lại tiếc một vật như vậy mà ngươi phải nói rông dài? Huống chi bên ngoài xem tình bơ vậy chứ, bên trong thì đại hiệp hết sức nóng nảy đấy. Nếu ngươi không chịu nói ngay tình huống của Lưu Hương cho đại hiệp biết, có thể đại hiệp tức chết được liền. Lửa giận trong tâm Hồ Thiết Hoa bốc cao ba trượng. Y muốn biết tiểu phi ra sao. Dù y không đủ tin Đồng Tử, vẫn nóng nghe như thường. Y cố giấu lòng, thở dài, đoạn cao giọng. Phải, nếu ngươi chịu nói, ta cũng chẳng tiếc chiếc hộp làm gì. Đồng Tử bước tới, lấy chiếc hộp bạo vũ lê hoa châm trong mình Hổ Thiết Hoa, đoạn mỉm cười hỏi. Đại hiệp can tâm tình nguyện trao chiếc hộp cho tôi không cưỡng bức đại hiệp, có đúng vậy không? Hổ Thiết Hoa lẩm nhẩm. Ta chịu thua rồi, ngươi đừng nói chi nữa. Ta biết là ta đang khổ. Đồng Tử cười tiếp. Tuy nhiên, đại hiệp còn đỡ khổ hơn vị bằng hữu của đại hiệp. Hổ Thiết Hoa hấp tấp hỏi. Hắn ra sao? Đồng Tử đáp. Sau khi y bị thiếu trang chủ đạp ngã nhào, thiếu phu nhân lướt tới đâm một kiếm. Dĩ nhiên, y không làm sao tránh khỏi. Hổ Thiết Hoa không tin, song vẫn kinh hãi như thường. Y kêu lên một tiếng lớn. Đồng Tử cười hì hì tiếp. Nhưng năm vị lão tiền bối cho rằng thiếu phu nhân không nên giết y, do đó cả năm vị cùng xuất thủ ngăn chặn. Hổ Thiết Hoa thở phào. Y quên mọi lời dè dặt, kêu lên một tiếng rồi thở phào. Điều đó chứng tỏ y quá quan tâm đến trường hợp của tiểu phi, và như vậy là y bị Đồng Tử lung lạc rồi. Y thốt. Xem ra năm vị tiền bối đó có tác phong đáng phục, quả không hổ là những bậc đại anh hùng. Đồng Tử hỏi. Bây giờ thì đại hiệp tin lời tôi rồi chứ? Hổ Thiết Hoa chưa nói gì. Bình cô nương mỉm cười cất tiếng. Đương nhiên là đại hiệp tin ngươi, bởi cái tin tốt đẹp, tin may mắn sẽ làm cho người ta tin lắm. Đồng Tử tiếp. Nếu thế những gì tôi thuật tiếp sau đây chắc đại hiệp không tin. Bình cô nương chớp mắt. À, tin không lành. Đồng Tử gật đầu. Đúng vậy, những gì tôi thuật tiếp hẳn là không lành rồi. Hổ Thiết Hoa mất bình tĩnh ngay. Không lẽ năm vị tiền bối đổi ý? Đồng Tử tiếp: Các vị đó không đến nỗi quá hồ đồ, nên sau khi nghe thiếu trang chủ phân trần, họ cân nhắc điều khinh lẽ trọng, cuối cùng lại không can thiệp nữa, để cho thiếu trang chủ tùy ý quyết định. Hổ Thiết Hoa dù không tin cũng phải tin, vội hỏi: Rồi sau đó? Đồng Tử tiếp: Sau đó tôi rời đại sảnh. Hổ Thiết Hoa hét: Ngươi rời đại sảnh, tại sao ngươi bỏ đi? Đồng Tử mỉm cười: Chỉ vì tôi rất sợ trông thấy người chết. Tôi thấy mũi kiếm của thiếu phu nhân dí sát ngực Lưu Hương, lập tức tôi chạy đi. Sự tình như thế đó, tin hay không tùy đại hiệp. Hổ Thiết Hoa rung người, mồ hôi đổ ra như tắm. Đồng Tử lại cười rồi hỏi: Biết đâu sau khi tôi bỏ đi rồi, lại chẳng có một người nào đó đến cứu Lưu Hương. Tôi nghe nói y có rất nhiều bằng hữu, có đúng như vậy không? Hổ Thiết Hoa cao giọng: Đương nhiên là phải có người đến cứu hắn, đương nhiên là phải như vậy, đương nhiên. Dù cũng chẳng tin là đương nhiên như vậy, cho nên y cố gắng nói nhiều lượt để gây niềm tự tin, nhưng nói mãi một lúc y vẫn không tin đương nhiên là như vậy. Đồng Tử đột nhiên hỏi lại: Ai có thể đến cứu y? Tôi nghĩ mãi chẳng ra. Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng: Còn biết ai mà nói, bởi rất nhiều người, rất nhiều, người nào cũng có thể đến, thì còn biết ai sẽ đến? Đồng Tử cười nhẹ: Đại hiệp thử kể vài người xem. Hổ Thiết Hoa trầm ngâm một chút: Giả như Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Vạn Lý Độc Hành Đái Lão Tiền Bối, Thiên Phong Đại Sư Trưởng Môn Phái Thiếu Lâm Nam Tông, ngoài ra còn có Tử Công Kê Cơ Băng Nhạn. Ha ha, người có nghe danh các vị đó chứ? Y kể ra một dọc tên người để tự an ủi, song y thừa hiểu làm sao những người đó đến bất ngờ được. Hả huống họ có đến, vị tất họ cứu nổi tiểu phi. Đồng Tử trước mắt: Có thể như vậy, chừng như tôi có thấy một vị hòa thượng đến, vị hòa thượng đó mường tượng như Thiên Phong Đại Sư. Hổ Thiết Hoa mừng rỡ: Ngươi thấy thật á? Đồng Tử gật đầu: Ừ, nhưng sau cùng tôi nhận ra người đó không phải là hòa thượng, bất quá y có chiếc đầu chọc thôi. Hổ Thiết Hoa tức uất người, suýt điên lên được lắm. Đồng Tử lại cười hì hì: Đừng giận, tôi không có ý chọc giận đại hiệp đâu, chỉ vì đại hiệp muốn tự mình lừa dối lấy mình nên tôi giúp đại hiệp phần nào đó thôi. Có tôi tiếp trợ, đại hiệp mới đủ tin những gì mình tự dối lấy mình. Hổ Thiết Hoa quát to: Người đắc ý lắm phải không? Cho người biết, nếu các người sát hại Lưu Hương thì không ngoài nửa tháng Ủng Thúy Sơn Trang sẽ trở thành bình địa. Bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên như tiếng động chạm của đồ vật bằng thép. Lắng tai nghe kỹ mới biết những tiếng đó từ dưới đất vọng lên. Đồng Tử Bình cô nương điểm một nụ cười hỏi: Con cọp cái tắc oai đó có phải không? Bình cô nương thở dài: Phải, nàng đang gọi đó. Nếu ta không xuống với nàng, nàng gây tiếng động mãi, nàng sẽ làm cho mọi người khó chịu đến chết đi được với nàng, nàng mới chịu yên cho. Đồng Tử lại cười: Sao cô nương không sửa trị nàng một lần cho nàng ngán? Bình cô nương đáp: Ta cũng muốn thị oai lắm chứ, song thiếu phu nhân lại dặn ta phải hết sức tử tế với nàng. Cũng may giờ đây Lưu Hương chết rồi, chúng ta sẽ thoát nợ với bọn họ. Hổ Thiết Hoa trừng mắt cao giọng hỏi: Bình cô nương đề cập đến bọn Tô Dung Dung cô nương đó phải không? Bình cô nương vụt cười khanh khách: Ngươi muốn gặp bọn họ? Được, hiện tại ta đưa ngươi đi, ta xem ngươi với con cọc cái đó đúng là một đôi trời xanh, không sai một điểm nhỏ. Nàng kéo bức họa treo nơi tường, một địa đạo hiện ra. Theo địa đạo đi xuống, độ 10 nấc thang đến một địa thất bằng thép. Hổ Thiết Hoa nhìn xuống, thấy ba con rùa, rùa màu đen, dĩ nhiên là hình vẽ. Khi xuống đến nơi, Hổ Thiết Hoa mới nhìn kỹ, trong ba hình có một con to bằng chiếc bàn lớn, hình rùa nhưng lại có râu, cạnh mỗi hình rùa có một hàng chữ: Chân dung Lý Quan Ngư, chân dung Lý Ngọc Hàm, chân dung Liễu Vô Mi. Bên dưới ba hình có hai hàng chữ: Người vẽ Lãnh Nam, Tống Điểm Nhi. Người đề chữ: Trung Nguyên Lý Hồng Tụ. Gần đó có một đôi câu đối: Đại để chế nhạo ba cho con họ Lý, nếu chẳng mang nặng niềm ưu tư, chắc chắn là Hổ Thiết Hoa phải cười nôn. Sau cùng y gặp mặt cả bốn người, người nào cũng đang độ thanh xuân, người nào cũng xinh đẹp tuyệt vời. Hổ Thiết Hoa trông thấy trước tiên Nàng có hai bím tóc, mặt tròn, đôi mắt hết sức linh hoạt. Chính nàng đang dùng hai vật bằng thép chạm vào nhau, gây nên tiếng động. Một nàng ngồi bên cạnh, còn hai nàng kia đang chơi cờ. Hổ Tiết Hoa thở dài, lẩm nhẩm: "Chung quy ta cũng gặp được các nàng, rất tiếc là đã quá muộn." Nàng có hai bím tóc trông thấy Bình cô nương bật cười lớn: "Cô gái tang, ta cứ tưởng ngươi không đến chứ." Nàng gọi tất cả những người trong Ủng Thúy Sơn Trang là bọn đề tang, chẳng biết là tang ai, nàng gặp người nào cứ gọi như thế: tang già, tang trẻ, tang nam, tang nữ. Bình cô nương mỉm cười: "Cô nương nói khó nghe quá." Khó nghe vì nàng nói với giọng Quảng Đông, dù nàng đang dùng tiếng quan thoại. Nàng tóc bím cao, cao giọng hỏi: "Chủ nhân, các ngươi chết hết rồi à? Sao chẳng thấy mặt nào xuống đây nói chuyện với ta?" Bình cô nương chưa kịp đáp, bỗng nàng áo đỏ ngồi bên cạnh nàng tóc bím, dương tròn mắt nhìn Hồ Thiết Hoa, rồi kêu lên: "Hồ, Hồ, có phải ngươi họ Hồ không?"